Vâng, quý vị dở ra trang 20, rồi bỏ trang 21, tại mấy cái phần kệ này là nó giải thích lại thôi. Trang 22, hỏi và giải thích về bố thí ba la mật rồi, bây giờ nói về thi la ba la mật. Giảng rằng ba la mật như ý nghĩa phía trước đã giải đáp, còn thi la thì bây giờ sắp nói đây. Nói thi la có nghĩa là tập cận vậy. Điều này chỉ về thể tướng, lại cũng có nghĩa là bổn tánh. Như thế gian có giới vui, giới khổ vậy. Lại nữa cũng có nghĩa là thanh lương, vì chẳng hối là nguyên nhân, lìa tâm nóng giận ưu não vậy. Lại có nghĩa là an ổn hay làm nhân cho đời khác. Lại có nghĩa là an tịnh hay kiến lập chỉ quán. Lại cũng có nghĩa là tịch diệt, là nguyên nhân chứng được niết bàn an lạc. Lại cũng có nghĩa là đoan nghiêm hay trang sức vậy. Lại có nghĩa là tinh khiết hay tẩy trừ các việc thô ác. Lại có nghĩa là đứng đầu hay vì chúng mà chẳng sợ yếu đuối. Lại cũng có nghĩa là tán thán hay sanh danh xưng. Giới này làm cho thân khẩu ấy chuyển đổi, làm lành, ở nơi đó lìa việc giết hại, cũng chẳng thủ dục tà hạnh vân vân. Đây là ba loại giới thuộc về thân, xa rời nói dối, nói phá hoại, nói lời thô ác, nói tạp hí, tức là giỡn, nói giỡn vân vân. Đó là bốn giới thuộc về miệng. Xa rời tâm sân tà kiến, chỗ này tâm chứ mà tâm. Xa rời tâm sân tà kiến, đây là ba loại giới thuộc về ý. Như thế biết rằng thân khẩu ý thực hành những điều thiện, thì mười giới này chuyển đổi qua cùng với tham sân si, sinh ra mười loại ác để mà đối trị. Mà mười loại hành động ác như trên, dưới, giữa, thường hay ưa bắt chước, gần gũi vậy, mà chúng sẽ làm cho đọa vào cõi địa ngục, súc sanh, diệm ma vân vân. Thì giới chữ Phạn ngày xưa gọi là Sila, tàu dịch bây giờ gọi là biệt giải thoát, hay là một cái hàng rào để mà ngăn cản những cái tội lỗi của mình. Ví dụ như là ngũ giới thì có năm, thập thiện thì có 10, bát quan trai giới thì có 8, sa di cũng có 10, sa di ni cũng có 10, tỳ kheo thì có 250, tỳ kheo ni 348, và thức xoa thì có 6 giới chính của nữ học giới và 250 giới tiếp theo. Thế bây giờ nó nhiều như vậy thì mình làm sao mình giữ hết được? Nó có nghĩa là một cái hàng rào, nó ngăn chặn những cái tội lỗi. Ví dụ như là cái tâm của mình, mình rào chung quanh cái tâm mình là bốn cái bức tường bằng giới. Thì cái tâm mình thì nó giống như là con trâu, mà con trâu thì nó thấy cái cỏ hay lúa vừa người khác tốt thì nó sao, nó lâm le nó ăn. Thì mình có hàng rào thì sao, nó giữ lại. Nhất là hàng rào điện nữa thì sao? Nếu mà có hàng rào điện nó tới, nó bị giật lại, nó sợ. Thì kẻ mà giữ giới được thanh tịnh thì người được chư thiên cũng như loài trời loài người được ủng hộ. Còn kẻ nào mà phạm giới thì có nhiều cách, tự mình sám hối trước chư Phật, hoặc là đối với vị tăng mà mình cảm thấy là xứng đáng, hoặc là có những cái giới trọng của người tu cũng như người cư sĩ. Ở đây nói về thân ba, khẩu bốn và ý ba. Cũng như người xuất gia khi mà cầu thọ giới thì cái nơi đó gọi là tuyển Phật trường. Quý vị biết là cái nơi mà những người đi tu á, mà thọ giới gọi là tuyển Phật trường, tức là tuyển người làm Phật, Phật ông, Phật bà. Nó quan trọng, gọi là tuyển Phật trường. Tuyển Phật trường thì cần phải đủ tam sư thất chứng, có hòa thượng, yết ma, giáo thọ, rồi bảy vị tôn chứng sư. Nhưng mà có 10 cách thọ giới khác nhau, không phải chỉ một cách đó. Hoặc là tam sư nhị chứng, 5 vị cũng được, hoặc là chỉ một vị hòa thượng cũng được. Cái này gọi là thọ phương trượng. Thọ ví dụ như trong trường hợp nước sôi, nhà cháy, giặc giả nó đến, mà đến cái ngày thọ giới thì không có hội đủ được 10 vị, thì chỉ thọ một vị như vậy đó. Như quý vị nghe nói là ghi tên Bồ Tát giới chỉ có 20 vị, mà hôm đầu thầy Ân Chí nói là 30 vị mới thọ, thì tôi không biết là có đủ hay không. Thì một cái đàn Bồ Tát giới thì nó tới tiếng mấy đồng hồ, mỗi lần thì nó là một cái việc tổ chức cũng không có nhỏ, cho nên nếu mà có đông nhiều người thọ thì điều đó là tốt. Nhưng mà khi xả giới đó, thì bên Nam Tông cũng vậy và bên Bắc Tông cũng vậy. Bên Nam Tông thì các nước Lào hay nước Miên á, và ngay cả Việt Nam mình, những thầy Lục á, thầy Lục á thì tu bao nhiêu năm đó, Lai Nhung Lục thì đi ra xã giới ra rồi không đắp y nữa, thì con gái nhà lành người ta mang xe người ta đón đi về làm rể người ta. Cái đó là Việt Nam mình ở miền Tây, ở trong nước Việt mình mà nhiều lúc quý vị cũng không có biết. Còn ở bên Miên á, nếu mà tu 20 năm mà trả y lại cho chùa đó thì về làm tỉnh trưởng, 10 năm làm quận trưởng, 5 năm làm xã trưởng. Họ quan điểm hay lắm. Tại vì người đó có tu nhiều cho nên cái đời sống ta tương đối có tiến bộ. Còn mình mà ai mà tu mấy chục năm mà bỏ ra đời thì cái gì nó làm sao? Không có cung kính, không có tôn trọng. Nhưng cái quan niệm này cũng không có đúng, không đúng lắm. Đại thừa mình phải mở rộng một chút. Từ ngày xưa thì cũng quan điểm rất là giới hạn, nhưng bây giờ thì tôi quan điểm khác. Tại vì tôi nghĩ là mỗi người chỉ có thể mang được trên vai của mình một số kilo hàng hóa là hành trang đó, mình chỉ mang được như vậy. Nếu người đó mang đi tới nửa đoạn đường người ta mang không nổi nữa thì người ta có quyền nghỉ ngơi trong kiếp luân hồi. Cái này không có gì xấu hết. Quý vị cũng phải quan niệm như vậy. Cái vấn đề tâm là quan trọng, chứ thân nó chỉ là bình thường. Cũng như quan điểm của những người Phật tử Việt Nam mình miền Bắc đó, đa phần quý vị nói là khi nào mà trong người sạch rồi thì mới quy. Sạch nữa quy, quy này thành quy rùa luôn đó. Vô chùa là không chậm giống như rùa. Nên quy, cái sự quy y không nhất thiết phải là đợi tới trong mình sạch, mà lúc nào thì sạch. Thực sự ra đàn ông đàn bà cũng dơ, tại vì thân tứ đại thì không có cái gì gọi là sạch hết. Thì cái tâm mới là quan trọng thôi. Có nhiều người nói vậy thì bây giờ tới 50 tuổi, 60 tuổi mới quy thì mấy chùa, mấy sư nữ thì ai tụng kinh nữa? Chắc là rùa tụng. Mấy cô cũng phải tụng trong những ngày Uposatha, tức là Bồ Tát hay là này kia. Nhưng cái thân mình phải giữ cho nó khéo. Cái vấn đề mà ngang tâm là ngang quan trọng chứ không phải là ngang thân. Ví dụ như có một vị thiền sư tu hành rất là đàng hoàng, mà tối nào cũng lựa cái chỗ ao sang có hương sang nó thật thơm để ngồi thiền, thì những vị thiên thần tới mới hiện ra, nó tại sao cái chỗ bình thường không ngồi chỗ này, ngồi chỗ này có hương thơm, nhưng ngồi thiền mà cũng muốn hương thơm nữa thì đâu phải là mục đích của thiền. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đi vào đời, dĩ nhiên nó rất là khó, nhưng cái quan niệm của Phật tử bây giờ, quý thầy quý chú người ta tu, bắt đầu tu như vậy là bắt đầu gỡ đi một cái mối của luân hồi sinh tử. Mà nếu họ gỡ không hết được trong kiếp này thì gỡ từ từ. Quý vị đừng có cái quan niệm là hẹp hòa quá, thấy hồi xưa làm thầy lại không hết, bây giờ ta ra đời nó ngó nửa con mắt còn hay người ta nữa, ta không dám đi chùa. Không những ta không dám đi chùa mà người bạn đời họ cũng không dám đi, cuối cùng mình mất hết mấy Phật tử. Nhiều người thì ra còn nói ngược lại, cho nên cái quan niệm nó phải thay đổi, là không có nên cực đoan quá. Quý vị mà chưa thấy Nhật thì còn ớn lạnh hơn nữa. Nhật thì rất là tự do, tức là hay thượng tọa thì có thượng tọa phu nhân đi kèm, hòa thượng thì có hòa thượng phu nhân đi kèm, đại lão hòa thượng thì có đại lão hòa thượng phu nhân đi kèm, rất là bình thường. Đại đức thì có đại đức phu nhân đi kèm. Còn bên này mà chắc có đại đức phu nhân nào chắc là nguy hiểm lắm. Sư ông à? Sư ông Lai hả? Tại vì cái đạo Phật của họ từ thời Minh Trị 1868, tức là có đạo Phật nhập thế. Họ quan niệm rằng nếu mà như hồi tôi ở trong chùa Nhật, mấy bà vợ mấy ông thầy trụ trì nó chờ Vedono bố rằng Toti Mohenson Deskiridomo Dosti Kekosinatska, nó chờ mấy thầy tu Việt Nam ông nào cũng đẹp trai, tại sao không lấy vợ? Cái tôi nói đi tu gì mà lấy vợ? Sukke Tuyuno Dosti Kekosinatska, cái bà nó kawaii so đấy nè, nó nói người xuất gia đâu có lấy vợ làm gì, bà nó trời tội nghiệp quá.